chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thành phố Thái Nguyên phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp đã cận kề, trong khi cử tri, nhân dân hòa chung tinh thần phấn khởi, sẵn sàng thực hiện quyền công dân của mình, thì ở chiều ngược lại, các đối tượng cơ hội chống đối lại tăng cường chiến dịch, ra sức chống phá cuộc bầu cử. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Theo Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, qua xác minh ngày 27 đến 29 tháng 4, anh LVC đã đi Đà Nẵng cùng cơ quan và ở tại khách sạn Mường Thanh tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc mắc bệnh. Hiện tại hai bệnh nhân cách ly chữa bệnh và các nguồn lây F1, F2 cũng đang được cách ly. Cơ quan công an tiếp tục xác minh việc khai báo y tế không thành khẩn của bệnh nhân LVC. Xác định vi phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, Trưởng Công an huyện Thường Tín nhấn mạnh. Trước đó, tối ngày 3 tháng 5, anh LVC có biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, khó chịu, ho khan, đau cơ, tức ngực, khó thở, mất vị giác. Ngày 4 tháng 5, anh LVC đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Melatech, cơ sở ở Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội và có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 6 tháng 5, khi quay lại Bệnh viện Đa khoa Melatech để khám, lần này các xét nghiệm của anh LVC cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 3 tháng 5, anh LVC còn tiếp xúc với anh DVH, sinh năm 1987, ở 26 Chợ Tía, có mối quan hệ là em vợ cùng gia đình tại nhà hàng Thiềm thuộc huyện Thường Tín. Ngày 6 tháng 5, kết quả xét nghiệm anh DVH dương tính với SARS-CoV-2.
Mới đây, qua công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực các chốt kiểm dịch tại cửa ngõ vào thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 đối tượng người Trung Quốc. Qua kiểm tra không xuất trình được hộ chiếu, thị thực và các giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp. Cụ thể, tại khu vực chốt kiểm dịch Tân Lập, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 đối tượng vào khu vực đầu đường mới Thái Nguyên, chợ mới Bắc Cạn, thuộc xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, thành phố, phát hiện 2 đối tượng. Hiện chưa xác định được những người trên nhập cảnh vào Việt Nam vào lúc nào và nhằm mục đích gì, do lời khai của các đối tượng có biểu hiện quanh co, không nhất quán, gây khó khăn cho cơ quan công an trong công tác xác minh làm rõ. Sau khi bị phát hiện, các đối tượng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và đưa đi cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, xác minh, làm rõ lịch trình di chuyển hoạt động của các đối tượng và truy vết các trường hợp có liên quan. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp khó lường, việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn trong cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và tính mạng của người dân. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo, hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần phát huy tinh thần cảnh giác cao độ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện nhập cảnh trái phép vào địa phương, báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và xã hội.
Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Minh, sinh năm 2001, trú tại xóm Ao Chám, xã Động Đạt, Phú Lương, và đối tượng Bùi Thanh Tuyền, sinh năm 1986, trú tại xóm Cây Bồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 1 tháng 5, Minh đã sử dụng vam phá khóa, lấy trộm một xe máy của người dân tại xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, Võ Nhai, bán lấy tiền tiêu xài. Tương tự, trưa ngày 3 tháng 5, Tuyền đi bộ qua khu vực xóm Làng Kèn, xã La Hiên, thấy một xe máy của người dân để trong sân nhà vẫn cắm chìa khóa. Tuyền đã lấy cắp. Sau 6 giờ điều tra, công an huyện Võ Nhai đã làm rõ và bắt giữ Tuyền, thu hồi tang vật vụ án. Bản thân Tuyền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án Nhân dân huyện Võ Nhai xử phạt 30 tháng tù giam năm 2014 và 15 tháng tù giam năm 2016. Cũng liên quan tới hành vi trộm cắp xe máy, Công an thị xã Phổ Yên đã bắt giữ Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1998, trú tại xóm Tâm 2, và Phạm Xuân Hưng, sinh năm 1997, trú tại xóm An Bình, đều thuộc xã Thành Công, thị xã Phổ Yên. Ngày 1 tháng 5, hai đối tượng trên đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Chúng sử dụng vam phá khóa lấy trộm xe máy của một phụ nữ đang làm ruộng tại xã Đông Cao đem đi tiêu thụ. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Phổ Yên đã điều tra xác minh bắt giữ được Hoàn và Hưng. Mở rộng điều tra, hai đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe mô tô khác trên địa bàn thị xã Phổ Yên và huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Riêng đối tượng Hoàn đã có một tiền án, bị Tòa án Nhân dân huyện Sóc Sơn tuyên phạt 20 tháng tù giam vào năm 2019 và mới ra tù được 1 tháng. Hiện lực lượng công an đã thu hồi tài sản do các đối tượng trộm cắp, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được coi là chỉ tiêu cứng để đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đây cũng là căn cứ để xét công nhận đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của chính quyền cấp xã. Song điều quan trọng nhất là khi đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện thành công sẽ là công cụ hữu hiệu góp phần đưa pháp luật vào đời sống. Bài viết sau của tác giả Hằng Nga đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Theo các tiêu chí tại quyết định số 619 ngày 8 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, thì xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí, tương ứng với 25 chỉ tiêu, gồm đảm bảo thi hành hiến pháp và pháp luật, thực hiện các thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Như vậy, công tác xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có tác động trực tiếp đến việc nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở. Để nâng cao hiệu quả công tác này, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đồng thời đã chủ trì tổ chức các hội nghị quán triệt, hướng dẫn xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến phòng tư pháp các huyện, thành thị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và công chức tư pháp, hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Riêng hai năm 2018 và 2019, Sở Tư pháp đã chủ trì tổ chức 18 hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Sau hội nghị cấp tỉnh, các huyện, thành thị đã tổ chức triển khai đến toàn bộ đội ngũ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã, các công chức tư pháp, hộ tịch, văn phòng thống kê, trường công an xã để tổ chức thực hiện công tác xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở địa phương mình. Tiêu biểu như Thị ủy Phổ Yên đã tập trung chỉ đạo quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp. Trên cơ sở đó, xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thời gian qua, thị xã Phổ Yên đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân, thực hiện triệt đề các giải pháp về cải cách hành chính nhằm hướng tới sự hài lòng của các tổ chức cá nhân. Kết quả năm 2020, 18 trên 18 xã phường của thị xã Phổ Yên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua 3 năm thực hiện việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, số xã, phường, thị trấn được đánh giá đạt tiêu chí này ngày càng tăng. Nếu như năm 2018, toàn tỉnh có 130 trên 180 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bằng 72,3%, thì năm 2019 tăng thêm 2 đơn vị cấp xã bằng 73,3% và năm 2020 có 157 trên 179 đơn vị cấp xã bằng 87% đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn 10 xã thuộc hai huyện Định Hóa và Võ Nhai chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Định Hóa gồm các xã Bảo Linh, Bình Yên, Đồng Thịnh, Định Biên và Phượng Tiến. Đối với Võ Nhai là các xã Thần Sa, Nghinh Tường, Sảng Mộc, Thượng Nung và Vũ Trấn. Về cơ bản, các xã này đều không đạt tổng điểm các tiêu chí theo quy định tại điểm B khoản 1, điều 6, quyết định số 619 QĐ-TTg. Đơn cử như xã Bảo Linh, Định Hóa, theo đồng chí Hoàng Văn Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Theo chỉ tiêu 2 của tiêu chí 1 về bảo đảm thi hành hiến pháp và pháp luật, thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút trên địa bàn cấp xã được kiềm chế, có giảm so với năm trước. Tuy nhiên, năm 2020, trên địa bàn xã đã phát hiện một số vụ việc liên quan đến ma túy và đánh bạc, trong đó có một đảng viên vi phạm bị khai trừ ra khỏi đảng. Đây chính là nguyên nhân xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Còn đối với xã Nghinh Tường, theo đồng chí Nông Đình Tuất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ngoài nguyên nhân số vụ vi phạm pháp luật về ma túy, cờ bạc tăng so với năm 2019, thì xã chi trả chưa kịp thời cho công tác tuyên truyền. Đây là những hạn chế mà Ủy ban Nhân dân xã đã yêu cầu các cán bộ phụ trách từng lĩnh vực nghiêm túc rút kinh nghiệm. Năm 2021, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, lực lượng công an chính quy của xã sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, công khai trên hệ thống loa truyền thanh cấp xóm để giáo dục răn đe. Cùng với việc tiếp tục quan tâm nâng cao số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thì việc duy trì các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng bền vững là mục tiêu đặc biệt quan trọng. Thời gian tới, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm giúp cán bộ, nhân dân nhận thức rõ lợi ích của bản thân, gia đình, xã hội trong xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời làm tốt công tác cải cách hành chính, bảo đảm sự hài lòng của tổ chức cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện các thủ tục hành chính, công khai minh bạch các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng, các tổ hòa giải, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao điều kiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp đã cận kề. Trong khi cử tri, nhân dân hòa chung tinh thần phấn khởi, sẵn sàng thực hiện quyền công dân của mình, thì ở chiều ngược lại, các đối tượng cơ hội chống đối lại tăng cường chiến dịch, ra sức chống phá cuộc bầu cử.
Theo chỉ thị số 45 CTTU của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn khác, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra đồng thời vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Người dân được trực tiếp đi bầu cử đại biểu của mình. Đây là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đã được hiến định. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng. Bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp lần này diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 75 năm, từ Quốc hội khóa 1 cho đến nay, dù ở vào thời điểm nào, hoàn cảnh lịch sử nào, Quốc hội Việt Nam đều có những đóng góp to lớn, xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng. Sự thành công, thắng lợi của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Góp phần thiết thực thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, thể hiện bản chất tốt đẹp, dân chủ, nhân văn của chế độ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng trên mọi mặt của đời sống xã hội. Lợi dụng vào sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã tung ra chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt, chống phá cuộc bầu cử. Luận điệu mà họ tập trung công kích xuyên tạc diễn biến có thể khái quát ở mấy điểm sau đây. Một là xuyên tạc kích động phá hoại bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Họ bịa đặt, suy diễn, việc bầu cử Quốc hội không phải là quyền lợi nghĩa vụ, không có dân chủ, đều là sự sắp đặt nhân sự có chủ ý, sắp xếp, chia chác ghế ngồi, nhân dân không có quyền thật sự. Hay ở Việt Nam làm gì có dân chủ trong bầu cử, ứng cử? Đó là chế độ đảng cử, dân bầu, là dân chủ trình diễn. Từ đó họ kêu gọi phải sửa đổi nguyên tắc, quy định bầu cử, tạo điều kiện cho tất cả mọi người được ứng cử tự do. Còn nếu với tư cách tổ chức bầu cử này, xã hội sẽ không có tự do và dân chủ. Hai là kêu gọi toàn dân tẩy chay của bầu cử. Tổ chức khủng bố Việt Tân, Hội Anh em Dân chủ, những phần tử phản động lưu vong kêu gọi tẩy chay của bầu cử. Chúng ngụy biện tung ra các luận điệu, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên tham gia bỏ phiếu bầu cử là quyền con người, quyền công dân, chứ không phải là nghĩa vụ công dân. Một số đối tượng như Nguyễn Văn Đài thường xuyên live stream, phát tán trên mạng xã hội, suy diễn rằng đã là quyền con người, quyền công dân thì mọi người có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình. Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác của nhà nước không có quy định nào bắt buộc công dân Việt Nam phải tham gia đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ đó rêu rao, ra sức kêu gọi cử tri tẩy chay bầu cử Quốc hội. Ba là hạ thấp vai trò của Quốc hội. Như Quốc hội là một hình thức ngụy dân chủ của nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam để lừa dối nhân dân, là một công cụ của Đảng để cai trị nhân dân và đất nước. Tất cả những người mà được gọi là đại biểu Quốc hội đều được tầng lớp chóp bu độc tài Cộng sản Việt Nam lựa chọn và quyết định từ trước, bầu cử chỉ là hình thức. Hay xuyên tạc kết quả bầu cử là mù mờ, thiếu khách quan, kiểu kể cả người trúng cử cũng như người bị trượt, tỷ lệ phiếu bầu trúng cử bao nhiêu phần trăm cũng được tầng lớp chóp bu quyết định trước. Bốn là thông tin bịa đặt, bôi nhọ đời tư của lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước được đề cử ứng cử đại biểu Quốc hội. Chúng bịa đặt, bôi nhọ về nguồn gốc xuất thân, gia đình tới bản thân cán bộ lãnh đạo, từ quá trình trưởng thành, học hành kém cỏi, thành tích bất hảo, từ cách đạo đức yếu kém đến việc nâng đỡ, ưu ái khuất tất trong quá trình công tác. Bôi nhọ lối sống xa hoa, buông thả, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, lợi ích nhóm để trục lợi vơ vét tiền của, sắp xếp cánh hậu để tham nhũng chức quyền. Những thông tin bịa đặt sai trái được viết theo kiểu quy chụp đen tối, bao nhiêu tiêu cực xấu xa đều quy cho cán bộ, lãnh đạo Đảng, nhà nước, quy chụp cho chế độ. Mỗi người dân cần nhận thức sâu sắc của bầu cử là ngày hội lớn để bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội và các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thể hiện bản chất chế độ, tính dân chủ, nhân dân sâu sắc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Quy định bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp về quy trình, nguyên tắc tổ chức, ứng cử, tự ứng cử, quyền lợi nghĩa vụ công dân đã được pháp luật quy định một cách chặt chẽ trong luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, được thực hiện một cách cẩn trọng, chắc chắn, bài bản, dân chủ, khách quan. Những luận điệu mà các thế lực thù địch phản động phân tử cơ hội nêu ra là xuyên tạc bịa đặt với phương thức thủ đoạn tinh vi nhằm hạ thấp vai trò ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, gieo rắc nhận thức lệch lạc, sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử ở Việt Nam là hình thức, ngụy dân chủ, xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền, hình ảnh méo mó về thể chế chính trị, đời sống chính trị, xã hội ở Việt Nam trên trường quốc tế. Các đối tượng kêu gọi tẩy chay phá hoại cuộc bầu cử, cổ suý những phần tử bất mãn, thoái hóa biến chất, lập hồ sơ tự ứng cử, lợi dụng kết quả các đối tượng này bị loại khỏi danh sách bầu cử trong quá trình hiệp thương, lấy phiếu tín nhiệm nhân dân để xuyên tạc, kích động, đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Bịa đặt, suy diễn, hạ thấp uy tín lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước. Từ việc phá hoại bầu cử, chúng tiến tới làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ, vai trò lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, tuyên truyền ca ngợi cổ suý hình thức bầu cử, xu hướng chính trị tư bản, mô hình nhà nước tam quyền phân lập, xã hội dân sự kiểu phương Tây. Trên các trang truyền thông quốc tế như RFA, VOA, BBC, họ đưa ra các bài viết phỏng vấn có nội dung xuyên tạc về cuộc bầu cử. Như nhiều cử tri tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam thiếu tự do và không công bằng, ứng viên độc lập bị giam cầm. Đồng thời tung ra các bài viết kích động, chống phá trên diễn đàn mạng xã hội Facebook, YouTube, các website, blog chống đối. Do đó, cần nhận diện thủ đoạn, ý đồ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để nhân dân cử tri đề cao cảnh giác, không a dua, cổ suý, mắc mưu kẻ xấu, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân trước sự kiện chính trị quan trọng của nước nhà.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019. Điều 132, Hội đồng Nhân dân thông qua đề nghị thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. 1. Sau khi lấy ý kiến cử tri về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, nếu có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành, thì cơ quan xây dựng đề án có trách nhiệm hoàn thiện đề án và gửi Hội đồng Nhân dân ở các đơn vị hành chính có liên quan để lấy ý kiến. 2. Trên cơ sở ý kiến của cử tri địa phương, dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do cơ quan chịu trách nhiệm gửi đến, Hội đồng Nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh có liên quan thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo trình tự từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh. 3. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp xã về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được gửi đến Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp huyện được gửi đến Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được gửi đến Bộ Nội vụ để tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền quyết định. Điều 133. Thẩm tra đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. 1. Ủy ban pháp luật của Quốc hội thẩm tra đề án của Chính phủ về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh để báo cáo Quốc hội. Thẩm tra đề án của Chính phủ về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 2. Hồ sơ thẩm tra gồm có: A. Tờ trình về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. B. Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. C. Báo cáo đánh giá tác động của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. D. Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri, của Hội đồng Nhân dân các cấp và các cơ quan tổ chức có liên quan. D. Dự thảo nghị quyết thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.
Mục 2. Tổ chức chính quyền địa phương trong trường hợp thay đổi địa giới đơn vị hành chính và các trường hợp đặc biệt khác. Điều 134. Tổ chức chính quyền địa phương khi nhập các đơn vị hành chính cùng cấp. 1. Trường hợp nhiều đơn vị hành chính nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì đại biểu Hội đồng Nhân dân của các đơn vị hành chính cũ được hợp thành Hội đồng Nhân dân của đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ. 2. Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân ở đơn vị hành chính mới quy định tại khoản 1 điều này do một triệu tập viên được Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định trong số đại biểu Hội đồng Nhân dân của đơn vị hành chính mới. Đối với cấp tỉnh thì do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định. Để triệu tập và chủ tọa cho đến khi Hội đồng Nhân dân bầu ra Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của đơn vị hành chính mới. 3. Hội đồng Nhân dân của đơn vị hành chính mới quy định tại khoản 1 điều này bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân theo quy định tại Điều 83 của luật này và hoạt động cho đến khi Hội đồng Nhân dân khóa mới được bầu ra. Điều 135. Tổ chức chính quyền địa phương khi chia một đơn vị hành chính thành nhiều đơn vị hành chính cùng cấp. 1. Trường hợp một đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị hành chính mới cùng cấp thì các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được bầu hoặc công tác ở địa phận thuộc đơn vị hành chính mới nào thì hợp thành Hội đồng Nhân dân của đơn vị hành chính đó và tiếp tục hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ. 2. Trường hợp Hội đồng Nhân dân ở đơn vị hành chính mới có số đại biểu lớn hơn hoặc bằng 2/3 tổng số đại biểu được bầu theo quy định của luật này, thì Hội đồng Nhân dân mới bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân theo quy định tại Điều 83 của luật này và hoạt động cho đến khi Hội đồng Nhân dân khóa mới được bầu ra. 3. Trường hợp số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân ở các đơn vị hành chính mới không đủ 2/3 tổng số đại biểu được bầu theo quy định của luật này và thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 18 tháng thì tiến hành bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của pháp luật về bầu cử. Hội đồng Nhân dân sau khi đã được bầu bổ sung đại biểu tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân theo quy định tại Điều 83 của luật này và hoạt động cho đến khi Hội đồng Nhân dân khóa mới được bầu ra. 4. Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân ở các đơn vị hành chính mới quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này do một triệu tập viên được Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định trong số đại biểu Hội đồng Nhân dân của đơn vị hành chính mới. đối với cấp tỉnh thì do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định. Để triệu tập và chủ tọa cho đến khi Hội đồng Nhân dân bầu ra Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của đơn vị hành chính mới. 5. Trường hợp số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân ở các đơn vị hành chính mới không đủ 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu theo quy định của luật này và thời gian còn lại của nhiệm kỳ ít hơn hoặc bằng 18 tháng, thì Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định quyền Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định quyền Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân ở đơn vị hành chính, trước khi được chia để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn quy định tại khoản 3, điều 138 của luật này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Ủy ban Nhân dân lâm thời, đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh, thì Thủ tướng Chính phủ chỉ định quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Nhân dân lâm thời để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân theo quy định của luật này cho đến khi Ủy ban Nhân dân khóa mới được bầu ra.
Điều 136, tổ chức chính quyền địa phương khi thành lập mới một đơn vị hành chính trên cơ sở điều chỉnh một phần địa giới của các đơn vị hành chính khác. 1. Trường hợp thành lập mới một đơn vị hành chính trên cơ sở điều chỉnh một phần địa phận và dân cư của một số đơn vị hành chính cùng cấp khác, thì đại biểu Hội đồng Nhân dân ở địa phận đó được hợp thành Hội đồng Nhân dân của đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động ở đơn vị mới cho đến khi hết nhiệm kỳ. 2. Việc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính mới được thành lập thực hiện theo quy định tại Điều 135 của luật này. 3. Hội đồng Nhân dân tại đơn vị hành chính được điều chỉnh một phần địa giới để thành lập đơn vị hành chính mới, tiếp tục hoạt động. Việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử. Điều 137. Hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính hoặc di chuyển tập thể dân cư. 1. Trường hợp một phần địa phận và dân cư của đơn vị hành chính này được điều chỉnh về một đơn vị hành chính khác, thì đại biểu Hội đồng Nhân dân thuộc địa phận đó sẽ là đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tương đương và tiếp tục hoạt động ở đơn vị hành chính mới cho đến khi hết nhiệm kỳ. 2. Trường hợp một tập thể dân cư được di chuyển đến nơi khác, thì đại biểu Hội đồng Nhân dân nào chuyển theo tập thể đó sẽ là đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tương đương và tiếp tục hoạt động ở đơn vị hành chính mới cho đến khi hết nhiệm kỳ. Điều 138. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân khi không còn đủ 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân. 1. Trường hợp Hội đồng Nhân dân không còn đủ 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu theo quy định của luật này và thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 18 tháng, thì việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử. 2. Trường hợp Hội đồng Nhân dân không còn đủ 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu theo quy định của luật này và thời gian còn lại của nhiệm kỳ ít hơn hoặc bằng 18 tháng, thì Hội đồng Nhân dân chỉ thảo luận và quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách địa phương. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại khoản 3 điều này. Trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thì Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định quyền Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định quyền Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Ủy ban Nhân dân cung cấp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của luật này. 3. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân hoặc quyền Chủ tịch Hội đồng Nhân dân trong trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân trong việc chuẩn bị hội nghị của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, triệu tập và chủ tọa hội nghị của các đại biểu Hội đồng Nhân dân để bàn và ra nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách địa phương. B. Tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, ý kiến kiến nghị của cử tri để báo cáo với hội nghị của các đại biểu Hội đồng Nhân dân. C. Giữ mối liên hệ, đôn đốc và tạo điều kiện để các đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động. D. Triệu tập và chủ tọa kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân khóa mới cho đến khi Hội đồng Nhân dân bầu ra Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. D. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác của Thường trực Hội đồng Nhân dân theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, Báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!